quyển tâm lý học đại cương, tài liệu lưu hành nội bộ của khoa giáo dục trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Mục lục phần 1 lớn: những vấn đề chung của tâm lý học. Chương thứ nhất: tâm lý học là một khoa học. 1. Đối tượng của tâm lý học. 2. Nhiệm vụ của tâm lý học. 3. Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học. 4. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học. Chương thứ hai: tâm lý người. 1. Bản chất, chức năng của hiện tượng tâm lý. 2. Ý thức, hình thức phản ánh tâm lý cao nhất. 3. Hoạt động và tâm lý. 4. Giao tiếp và tâm lý. Phần 2 lớn: các hiện tượng tâm lý cơ bản. Chương 1: hoạt động nhận thức. A. Nhận thức cảm tính. 1. Cảm giác. 2. Tri giác. B. Nhận thức lý tính. 1. Tư duy. 2. Tưởng tượng. C. Chú ý. 1. Khái niệm và biểu hiện của chú ý. 2. Phân loại chú ý. 3. Những thuộc tính cơ bản của chú ý. Chương 2: trí nhớ. 1. Khái niệm về trí nhớ. 2. Quá trình cơ bản của trí nhớ. 3. Nhớ và quên. Chương 3: đời sống tình cảm. 1. Khái niệm chung về tình cảm. 2. Các quy luật của đời sống tình cảm. Chương thứ tư: ý chí và hành động ý chí. 1. Khái niệm chung về ý chí. 2. Hành động ý chí. Phần thứ ba lớn: nhân cách. Chương 1: nhân cách và sự hình thành nhân cách. 1. Khái niệm chung về nhân cách. 2. Cấu trúc tâm lý của nhân cách. 3. Sự hình thành và phát triển nhân cách. Chương thứ hai: sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. 1. Chuẩn mực xã hội. 2. Sai lệch chuẩn mực xã hội. 3. Giáo dục sửa chữa những hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức. Tài liệu tham khảo: quyển tâm lý học đại cương do cô Quỳnh Kim Phụng đọc, băng thứ nhất, phần 1 lớn: những vấn đề chung của tâm lý học. Chương 1: tâm lý học là một khoa học. Là một khoa học, tâm lý học có đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xác định. Một lớn: đối tượng của tâm lý học. Đối tượng của tâm lý học là các hiện tượng tâm lý với tư cách là một hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan tác động vào não con người sinh ra. Gọi chung là các hoạt động tâm lý. Tâm lý học nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của hoạt động tâm lý. Phân loại các hiện tượng tâm lý. Đời sống tâm lý của con người cực kỳ phong phú, đa dạng, sinh động. Để tiện nghiên cứu, người ta đã phân chia các hiện tượng tâm lý theo một số cách sau đây. Một nhỏ: cách phân loại phổ biến. Các hiện tượng tâm lý được phân loại theo thời gian tồn tại của chúng và vị trí tương đối của chúng trong nhân cách. Theo cách phân chia này, các hiện tượng tâm lý có 3 loại chính: các quá trình tâm lý, các trạng thái tâm lý và các thuộc tính tâm lý. 1.1. Các quá trình tâm lý là những hiện tượng tâm lý diễn ra trong một thời gian tương đối ngắn, có mở đầu, diễn biến và kết thúc tương đối rõ ràng. Người ta phân biệt các quá trình tâm lý khác nhau. Đó là các quá trình nhận thức như cảm giác, tri giác, tưởng tượng, tư duy, trí nhớ. Các quá trình cảm xúc biểu thị sự vui mừng hay tức giận, nhiệt tình hay lạnh lùng, thờ ơ. Quá trình hành động ý chí. Các quá trình tâm lý chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định rồi kết thúc. 1.2. Các trạng thái tâm lý là những hiện tượng tâm lý diễn biến không rõ mở đầu và không rõ cả kết thúc. Thường các trạng thái tâm lý đi kèm theo hiện tượng tâm lý khác. Chúng đóng vai trò làm nền cho các hiện tượng tâm lý này. Ví dụ, trạng thái chú ý trong nhận thức, tâm trạng buồn bực, vui vẻ, sợ hãi, trạng thái căng thẳng trong hành động. 1.3. Các thuộc tính tâm lý là những hiện tượng tâm lý ổn định, khó hình thành và khó mất đi, tạo thành những nét riêng của nhân cách. Người ta thường nói tới 4 thuộc tính tâm lý cá nhân như sau: xu hướng, tính cách, khí chất và năng lực. Sự phân chia các hiện tượng tâm lý thành 3 dạng nói trên chỉ có tính chất ước lệ, tiện cho việc nghiên cứu của khoa học tâm lý. Trong thực tế, các hiện tượng tâm lý này đang xen vào nhau, tác động qua lại với nhau một cách biện chứng trong một thể thống nhất, có thể biểu hiện mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý bằng sơ đồ sau. Trên đầu là tâm lý, mũi tên thẳng xuống là các trạng thái tâm lý. Từ tâm lý, bên phải là các quá trình tâm lý, bên trái là các thuộc tính tâm lý. Những việc này có quan hệ lẫn nhau. 2. Cách phân biệt hiện tượng tâm lý khác. Các hiện tượng tâm lý có ý thức và các hiện tượng tâm lý chưa được ý thức. Chúng ta có nhiều nhận biết về các hiện tượng tâm lý có ý thức, được nhận thức hay tự giác. Còn những hiện tượng tâm lý chưa được ý thức vẫn luôn luôn diễn ra, nhưng ta không ý thức về nó, hoặc dưới ý thức hay chưa ý thức. Một số tác giả nước ngoài còn chia ý thức thành 2 mức, đó là vô thức. Vô thức là những lĩnh vực nằm ngoài ý thức. Một số bản năng vô thức, một số hành động lỡ lời, lỡ chân tay, ngủ mơ, mộng du. Và mức độ tiềm thức là những hiện tượng bình thường nằm sâu trong ý thức. Thỉnh thoảng, trong những hoàn cảnh nhất định, có thể được ý thức chiếu rọi lớn. Cũng có thể phân biệt hiện tượng tâm lý của cá nhân với hiện tượng tâm lý xã hội như phong tục, tập quán, định hình xã hội, tin đồn, dư luận xã hội, tâm trạng xã hội. Người ta còn phân biệt hiện tượng tâm lý sống động, thể hiện trong hành vi, hoạt động, và hiện tượng tâm lý tiềm tàng, tích động trong sản phẩm hoạt động. Tóm lại, đối tượng của tâm lý học là các hiện tượng tâm lý, gọi chung là các hoạt động tâm lý. Tâm lý học nghiên cứu sự hình thành và phát triển của hoạt động tâm lý. Thế giới tâm lý của con người vô cùng đa dạng và phức tạp. Các hiện tượng tâm lý có nhiều mức độ, cấp độ khác nhau, có quan hệ đang xen vào nhau, chuyển hóa cho nhau. Ngày nay, theo tính chất phục vụ thực tiễn của tâm lý học, có những ngành tâm lý học khác nhau như tâm lý học đại cương, tâm lý học xã hội, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học quản lý, tâm lý học kinh doanh, tâm lý học y học, vân vân. Tâm lý học đại cương là một phân ngành của tâm lý học. Nó nghiên cứu những quy luật nảy sinh và vận hành của sự phản ánh tâm lý trong hoạt động của người và động vật. Trong quá trình này, chỉ trình bày về tâm lý con người. Hai La Mã. Nhiệm vụ của tâm lý học. Nhiệm vụ cơ bản của tâm lý học là nghiên cứu bản chất hoạt động của tâm lý, các quy luật nảy sinh và phát triển tâm lý, cơ chế diễn biến và thể hiện tâm lý, quy luật về mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý. Tâm lý học có những nhiệm vụ cụ thể như sau: nghiên cứu bản chất của hoạt động tâm lý cả về mặt số lượng và chất lượng. Chẳng hạn, chỉ ra chất lượng tri giác của con người phụ thuộc vào độ chiếu sáng như thế nào, hay đưa ra số lượng thời gian phản ứng của con người như thời gian ghi nhớ một bài học. Phát hiện các quy luật hình thành, phát triển tâm lý như quy luật hình thành và phát triển nhân cách, quy luật tư duy. Tìm ra cơ chế của các hiện tượng tâm lý như cơ chế của xúc cảm. Trên cơ sở các hiện tượng nghiên cứu, tâm lý học đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc hình thành, phát triển tâm lý, sử dụng tâm lý trong nhân tố con người có hiệu quả nhất. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, tâm lý học phải liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhiều khoa học khác. Ba la mã. Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học. 1. Những nguyên tắc phương pháp nghiên cứu của khoa tâm lý học. 1.1. Nguyên tắc khách quan. Nguyên tắc này đòi hỏi khi nghiên cứu tâm lý phải xem xét, quan sát chúng từ bên ngoài. Nguyên tắc này giúp ta tránh được sai lầm của trường phái tâm lý học chủ quan khi coi phương pháp tự quan sát là phương pháp duy nhất để nghiên cứu tâm lý. 1.2. Nguyên tắc này khẳng định tâm lý có nguồn gốc từ thế giới khách quan, tác động vào bộ não con người thông qua lăng kính chủ quan của con người. Tâm lý định hướng, điều khiển, điều chỉnh hoạt động, hành vi của con người tác động trở lại thế giới. Do vậy, bất kỳ một sự biểu hiện tâm lý nào của con người cũng có nguyên nhân, hoặc trong cơ thể nó, hoặc từ bên ngoài, từ môi trường xung quanh, trước hết từ xã hội. Nguyên tắc quyết định luận đòi hỏi các nhà khoa học tâm lý cũng như bất cứ ai có làm việc với con người cần phải tìm cho được những nguyên nhân và hậu quả của các biểu hiện tâm lý của con người để từ đó đưa ra những biện pháp tác động hữu hiệu nhằm hình thành và phát triển những phẩm chất tâm lý tốt đẹp cho người đó. 1.3. Nguyên tắc thống nhất tâm lý, ý thức, nhân cách với hoạt động. Nguyên tắc này cho rằng tâm lý, ý thức và các phẩm chất nhân cách của con người chỉ hình thành, phát triển và thể hiện nhờ hoạt động. Đồng thời tâm lý, ý thức, nhân cách là cái điều hành hoạt động. Vì vậy tâm lý, ý thức, nhân cách và hoạt động thống nhất với nhau. Tâm lý luôn luôn vận động và phát triển, cho nên nghiên cứu nó trong sự vận động thông qua diễn biến và sản phẩm của hoạt động. 1.4. Nguyên tắc nghiên cứu tâm lý kết hợp với sinh lý học. Nguyên tắc này đòi hỏi khi nghiên cứu tâm lý không được bỏ qua cơ sở sinh lý thần kinh của chúng. 1.5. Nguyên tắc cá biệt hóa. Tâm lý người mang tính chủ thể, do vậy phải nghiên cứu tâm lý người một cách cụ thể, của nhóm người cụ thể, chứ không có tâm lý một cách chung chung, tâm lý của một con người, nhóm người trừu tượng. Hai lớn. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý. 2.1. Phương pháp quan sát. Quan sát là phương pháp được dùng ở nhiều ngành khoa học, trong đó có tâm lý học. Quan sát là quá trình tri giác có chủ định nhằm xác định các đặc điểm của đối tượng qua biểu hiện như hành động, cử chỉ, điệu bộ, lời nói. Quan sát tâm lý giúp chúng ta từ việc quan sát các biểu hiện tâm lý bên ngoài của con người rút ra những đặc điểm và quy luật tâm lý bên trong của họ. Trong tâm lý học, có thể sử dụng hai hình thức quan sát sau đây. Quan sát khách quan. Đây là phương pháp quan trọng nhất của tâm lý học. Quan sát khách quan là sự tri giác có mục đích, có kế hoạch hoạt động của con người trong những điều kiện bình thường của họ. Tự quan sát là tự thể nghiệm, tự mô tả diễn biến tâm lý của bản thân. Trường phái tâm lý học duy tâm đã quá đề cao và phát triển phương pháp nội quan. Ngược lại, tâm lý học duy vật, khoa học, cho rằng phương pháp tự quan sát chỉ có mục đích đánh giá những nội dung của ý thức được chính bản thân mình. Khi sử dụng phương pháp tự quan sát phải tuân theo những yêu cầu khách quan để tránh sự suy diễn theo kiểu suy bụng ta ra bụng người. Có nhiều hình thức quan sát như quan sát toàn diện hay quan sát bộ phận, quan sát có trọng điểm, quan sát trực tiếp hay quan sát gián tiếp. Phương pháp quan sát giúp chúng ta thu thập được các tài liệu cụ thể, khách quan trong các điều kiện tự nhiên của con người. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp này thường mất thời gian, tốn nhiều công sức. Để quan sát đạt kết quả cao, phải chú ý những yêu cầu sau. Xác định rõ mục đích. Quan sát ai? Quan sát điều gì? Với nội dung và kế hoạch quan sát cụ thể. Chuẩn bị quan sát chu đáo và quan sát phải có tính hệ thống. Tài liệu quan sát phải được ghi chép một cách khách quan, trung thực và phải bảo đảm tính tiêu biểu. 2.2. Phương pháp thực nghiệm. Thực nghiệm là quá trình tác động vào đối tượng một cách chủ động trong những điều kiện đã được khống chế để gây ra ở đối tượng những biểu hiện nhân quả, tính quy luật, cơ cấu, cơ chế của chúng. Thường có hai loại thực nghiệm cơ bản sau. Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Phương pháp thực nghiệm trong phòng thí nghiệm được tiến hành dưới điều kiện khống chế một cách nghiêm khắc các ảnh hưởng bên ngoài. Nhà nghiên cứu tạo ra những điều kiện có thể gây ra các hiện tượng tâm lý mình định nghiên cứu và có thể biến đổi những điều kiện đó theo ý định của bản thân nhằm tác động vào các quá trình tâm lý được nghiên cứu. Người ta thường sử dụng các máy móc để ghi lại những diễn biến tâm lý ở người hoặc nhóm người được thực nghiệm. Thực nghiệm tự nhiên được tiến hành trong điều kiện bình thường của cuộc sống và hoạt động. Trong thực nghiệm tự nhiên, nhà nghiên cứu gây ra những biểu hiện và diễn biến tâm lý bằng cách khống chế một số nhân tố không cần thiết cho việc nghiên cứu, làm nổi bật những yếu tố cần thiết có khả năng giúp cho việc khai thác, tìm hiểu nội dung cần thực nghiệm. Tùy theo mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu mà người ta phân biệt thực nghiệm tự nhiên, nhận định và thực nghiệm tự nhiên xây dựng. Wundt, người thành lập phòng thí nghiệm tâm lý học đầu tiên trên thế giới ở Đức năm 1879, đã nêu ra những điều kiện để một thực nghiệm tâm lý học được chính xác là hiện tượng tâm lý định nghiên cứu phải được người phụ trách thực nghiệm tạo ra một cách có chủ định. Cách điều khiển phải mang tính chất có thể xem xét một cách bao quát, rõ ràng và có thể thay đổi được. Thực nghiệm phải có khả năng lặp lại trong những điều kiện tương tự. Hiệu quả đạt được phải đo lường được. Thực nghiệm dù được tiến hành ở phòng thí nghiệm hoặc trong hoàn cảnh tự nhiên, cũng khó khăn hoàn toàn khống chế những ảnh hưởng của các chủ quan của người được thực nghiệm. Do vậy, phải tiến hành thực nghiệm một số lần và phải phối hợp đồng bộ với nhiều phương pháp khác thì kết quả thực nghiệm mới khách quan. 2.3. Phương pháp trắc nghiệm, test. Đây là một hình thức thực nghiệm đặc biệt dùng để chẩn đoán tâm lý. Test là một phép thử để đo lường tâm lý đã được chuẩn hóa trên một số lượng người đủ tiêu biểu. Test trọn bộ thường gồm 4 phần. Văn bản test, hướng dẫn quy trình tiến hành, hướng dẫn đánh giá, bản chuẩn hóa. Những ưu điểm và hạn chế cơ bản của test. Ưu điểm là có khả năng làm cho hiện tượng tâm lý cần đo được trực tiếp biểu lộ qua hành động giải bài tập test. Có khả năng tiến hành nhanh, tương đối đơn giản bằng giấy, bút, tranh vẽ. Có khả năng lượng hóa, chuẩn hóa chỉ tiêu tâm lý cần đo. Hạn chế là khó soạn thảo một bộ test bảo đảm tính chuẩn hóa. Và test chủ yếu cho biết kết quả, ít bộc lộ quá trình suy nghĩ của người được thực nghiệm để đi đến kết quả đó. 2.4. Phương pháp điều tra. Phương pháp điều tra là phương pháp dùng một số câu hỏi nhất loạt để thu thập ý kiến chủ quan trên một số lớn đối tượng nghiên cứu về một vấn đề nào đó. Có thể điều tra thăm dò chung hoặc điều tra chuyên đề đi sâu vào một khía cạnh. Câu hỏi dùng để điều tra có thể là câu hỏi đóng, nghĩa là có nhiều đáp án sẵn để đối tượng chọn. Cũng có thể là câu hỏi mở để tự do trả lời. Dùng phương pháp điều tra có thể thu thập được một số ý kiến chủ quan của rất nhiều người trong một thời gian ngắn. Do đó cần phải được bổ sung và đối chiếu với các cứ liệu thu được của phương pháp khác. Ngoài các phương pháp được trình bày ở trên, khi nghiên cứu tâm lý người còn có một số phương pháp khác như là phương pháp đàm thoại, phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động và phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá nhân. 4. La Mã, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học. 1. Những tư tưởng tâm lý học thời cổ đại. Loài người ra đời trên trái đất này mới khoảng gần 10 vạn năm. Sau một lịch sử tiến hóa lâu dài của vật chất khoảng 1.500 đến 2.000 triệu năm, cuối cùng con người có hình thái và tổ chức cơ thể tương tự như chúng ta ngày nay đã ra đời. Đó là con người có trí khôn, đã có một cuộc sống có lý trí, tuy ban đầu còn rất sơ khai và mông muôi. Trong các di chỉ của người nguyên thủy đã thấy những bằng chứng chứng tỏ có quan niệm về cuộc sống của hồn và phách sau cái chết của thể xác. Trong các văn bản văn tự đầu tiên thời cổ đại, trong các kinh ở Ấn Độ cổ đại đã có những nhận xét về tính chất của hồn, đã có những ý tưởng tiền khoa học về tâm lý. 1.1. Các nhà thông thái duy vật. Thales ở thế kỷ thứ 7, thứ 6 trước công nguyên. Anaximenes thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Heraclitus thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước công nguyên cho rằng tâm lý, tâm hồn cũng như cơ thể con người đều được cấu tạo từ vật chất như nước, lửa, không khí, đất. Democritus năm 460 đến năm 370 trước công nguyên lại quan niệm tâm hồn cũng chỉ là một dạng vật thể. Tâm hồn được cấu tạo bởi các nguyên tử lửa, đó là các hạt tròn nhẵn vận động với tốc độ nhanh nhất trong cơ thể. Khi tâm hồn cảm thấy hạnh phúc là lúc các nguyên tử lửa vận động nhẹ nhàng êm dịu. Khi con người cáu gắt là lúc các nguyên tử lửa vận động hỗn loạn. Aristotle 384 đến 322 trước công nguyên là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng thời đó như siêu hình học, đạo đức học, vật lý học. Đặc biệt là tác phẩm bàn về linh hồn được coi là cuốn sách đầu tiên trên thế giới bàn sâu về tâm lý người. Aristotle cho rằng hồn gắn liền với thể xác. Tâm hồn có ba loại. Tâm hồn thực vật có chung ở người và động vật làm chức năng dinh dưỡng, vì vậy còn gọi là tâm hồn dinh dưỡng. Tâm hồn động vật có chung ở người và động vật làm chức năng cảm giác, vận động, thể hiện ở năm loại giác quan sau là thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác, còn gọi là tâm hồn cảm giác. Và tâm hồn trí tuệ. Tâm hồn trí tuệ chỉ có ở con người là tâm hồn bậc cao nhất, còn gọi là tâm hồn suy nghĩ. 1.2. Các nhà thông thái duy tâm cho rằng tư tưởng tâm lý là cái thứ nhất, cái có trước, còn thực tại mà con người sống là cái thứ hai, cái có sau. Tinh thần, tư tưởng, tâm lý tồn tại không phụ thuộc vào con người và sự vật chung quanh. Đại diện cho dòng tư tưởng duy tâm có những điểm điển hình sau. Nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại Socrates, năm 469 đến 399 trước công nguyên, người nổi tiếng với câu châm ngôn, hãy tự biết mình. Đây là một định hướng có giá trị to lớn cho tâm lý học. Con người có thể và cần phải tự biết mình, tự nhận thức, tự ý thức về cái ta. Như vậy, Socrates đã khẳng định có một loại hiện tượng thuộc về cái tôi, cần phải được nhận thức, nghiên cứu, tìm ra quy luật. Đây là tư tưởng quan trọng đối với sự ra đời của khoa học tâm lý. Nhưng ông đã đề cao tự nhận thức bản thân, coi tâm lý, ý thức khép kín ẩn sâu bên trong chủ quan ta. Do đó chính ta hiểu được ta, còn người khác không thể nghiên cứu được tâm lý. Plato năm 428 đến 348 trước công nguyên cho rằng tâm hồn là cái có trước, tính chất thứ nhất, còn thực tại mà con người sống trong là cái có sau, là cái thứ hai. Tâm hồn và thể xác chẳng có quan hệ gì với nhau. Tâm hồn gồm ba loại sao. Tâm hồn trí tuệ nằm ở trong đầu và chỉ có ở giai cấp chủ nô. Tâm hồn dũng cảm nằm ở ngực và chỉ có ở tầng lớp quý tộc. Tâm hồn khát vọng nằm ở bụng và chỉ có ở tầng lớp nô lệ. Tâm hồn là do trời sinh ra, ta không thể biết được. Thực chất Plato tách hẳn tâm lý ra khỏi cơ thể, xem tâm lý là lĩnh vực tinh thần thuần túy, có trước và giữ vai trò quyết định đối với cơ thể vật chất. Những tư tưởng của các nhà thông thái thời cổ đại, dù là duy tâm hay duy vật, đã có những đóng góp nhất định cho sự hình thành và phát triển của khoa học tâm lý, giúp nó dần dần tách khỏi triết học để sau này trở thành một khoa học độc lập. 2. Những tư tưởng tâm lý học từ nửa đầu thế kỷ thứ 19 trở về trước. Đến nửa đầu thế kỷ thứ 17, khoa học tâm lý có thêm một phát triển to lớn, đó là phát kiến ra phản xạ của nhà bác học lỗi lạc người Pháp René Descartes năm 1569 đến 1650. Ông là tác giả của mệnh đề trứ danh Tôi tư duy là tôi tồn tại. Theo ông, con người ta có cảm, muốn, nghĩ, hiểu, tưởng tượng, ý thức thì mới là sống. Bằng không, sống cũng như chết. Mệnh đề này không định vai trò của tâm lý. Đáng tiếc, ông lại cho rằng trong ta có một con người tuân theo quy luật tư duy, tâm lý, còn một con người thứ hai lại theo chuẩn của thế giới vật lý, tách biệt hẳn nhau. Ông là đại diện cho phái nhị nguyên luận. René Descartes đã đặt cơ sở đầu tiên cho việc tìm ra cơ chế phản xạ trong hoạt động tâm lý. Sang thế kỷ thứ 18, tâm lý học bắt đầu có tên gọi. Nhà triết học người Đức Voltaire đã chia nhân chủng học, khoa học nói chung về con người, ra làm hai khoa học. Một là khoa học về cơ thể, hai là tâm lý học. Năm 1732, ông xuất bản cuốn Tâm lý học kinh nghiệm. Sau đó, 2 năm, cuốn Tâm lý học lý trí ra đời. Tên gọi tâm lý học ra đời từ đó. Thế kỷ thứ 17 đến 18 đến 19, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và duy vật xung quanh mối quan hệ giữa tâm và vật. Các nhà duy tâm chủ quan như Berkeley Shorts năm 1685 đến 1753, Max Ernst 1838 đến 1916 cho rằng thế giới không có thực mà thế giới chỉ là phức hợp các cảm giác chủ quan của con người. Hume David năm 1714 đến 1816 thuộc trường phái bất khả tri. Ông cho rằng thế giới chỉ là những kinh nghiệm chủ quan của con người và nguồn gốc của kinh nghiệm đó do đâu thì con người không thể biết được. Học thuyết duy tâm phát triển cao thể hiện ở ý niệm tuyệt đối của Hegel. Trong thời gian này, các nhà triết học và tâm lý học phương Tây đã phát triển chủ nghĩa duy vật lên một bước cao hơn. Spinoza, Paris, năm 1632 đến 1667, coi tất cả vật chất đều có tư duy. Lemaître, Julien, Offred, thừa nhận chỉ có cơ thể mới có cảm giác. Kampanik 1755 đến 1808 cho rằng não tiết ra tư tưởng giống như gan tiết ra mật. Feuerbach, Ludwig năm 1804-1872 đã khẳng định tinh thần, tâm lý không thể tách rời khỏi não người. Nó là sản phẩm của thứ vật chất phát triển tới mức độ cao là não bộ. 3. Tâm lý học trở thành một khoa học độc lập. Tới thế kỷ thứ 19, nền sản xuất lớn đã phát triển mạnh mẽ, do đó đã thúc đẩy nhiều lĩnh vực khoa học phát triển, tạo điều kiện cho tâm lý học trở thành một khoa học độc lập. Trước hết phải kể đến thuyết tiến hóa của Darwin Charles 1809 đến 1882, người Anh. Thuyết tâm sinh lý học, các giác quan của Helmholtz 1821-1892, người Đức. Thuyết tâm vật lý học của Feyenner, 1801-1887, người Đức. Và của Weber, 1795-1878, người Đức. Tâm lý học phát sinh, phát triển của Ganto, 1882-1911, người Anh. Và các công trình nghiên cứu về tâm thần học của bác sĩ Charcot, 1825-1893, người Pháp. Đối với tâm lý học thế kỷ thứ 19, phải đặc biệt nhấn mạnh. Năm 1879, nhà tâm lý học người Đức Wilhelm Wundt, 1832-1920, đã sáng lập ra phòng tâm lý học đầu tiên trên thế giới tại thành phố Leipzig, và một năm sau đó trở thành viện tâm lý học đầu tiên của thế giới. Tâm lý học trở thành một khoa học độc lập do công sức của nhiều nhà khoa học qua nhiều thế kỷ. Nhưng Wundt đã có công to lớn do ông đã góp phần quyết định trong việc đã làm thỏa mãn được các điều kiện cần thiết cho sự ra đời một ngành khoa học, khẳng định được đối tượng của khoa học, có đội ngũ cán bộ nghiên cứu, có phương pháp nghiên cứu tương ứng, có phương tiện nghiên cứu, có thông tin khoa học, các công trình nghiên cứu có giá trị lý luận và có giá trị thực tiễn. Điều đáng tiếc là lý luận tâm lý học của Wundt không chỉ ra được nguồn gốc phát sinh, động lực phát triển và các chức năng vai trò của tâm lý, do đó đã không giúp ích được gì cho việc điều khiển tâm lý, càng không thể nói tới việc giáo dục hình thành tâm lý. Nền sản xuất lớn đương thời đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi giáo dục phải cung cấp cho nó những con người đáp ứng được các nhu cầu của công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, nhiều nhà tâm lý học đã rời bỏ con đường nghiên cứu mang tính duy tâm chủ quan để tìm con đường phát triển khác cho tâm lý học. Sang đầu thế kỷ thứ 20, đã xuất hiện ba dòng tâm lý học khách quan: tâm lý học hành vi, tâm lý học cấu trúc và phân tâm học. Trong thế kỷ 20 còn có những dòng tâm lý học khác nhau, như dòng phái tâm lý học nhân văn, tâm lý học nhận thức. Đặc biệt sau cách mạng tháng 10 1917 thành công ở Nga, dòng tâm lý học hoạt động đã đem lại bước ngoặt lịch sử đáng kể trong tâm lý học. 4. Các quan điểm cơ bản trong tâm lý học hiện đại. 4.1. Tâm lý học hành vi. Tâm lý học hành vi do John Brodus Watson, 1878-1958, là người Mỹ chủ trương, không mô tả hay giảng giải về các trạng thái ý thức của con người, mà chỉ cần nghiên cứu hành vi của họ là đủ. Hành vi được quan niệm là tổng số các cử động bề ngoài được nảy sinh để đáp lại một kích thích nào đó theo công thức SR. S là kích thước, R là phản ứng. Các cử động này thể hiện chức năng thích nghi với môi trường xung quanh. Vì có thể quan sát được các cử động này nên có thể và phải nghiên cứu chúng một cách khách quan, từ đó có thể điều khiển hành vi theo phương pháp thử sai. Chủ nghĩa hành vi là một dòng tâm lý học máy móc. Nó xuất phát từ chỗ coi con người như một cái máy hoặc như một động vật có vú biết nói và sống trong xã hội. Xã hội được quan niệm như là một tập hợp các cơ thể tương tự. Coi con người chỉ là một cơ thể riêng, có khả năng phản ứng để thụ động, thích nghi với hoàn cảnh. Các học trò Watson sau này như đã đưa vào công thức SR những biến số trung gian như nền văn hóa, kinh nghiệm sống, nhu cầu, trạng thái chờ đón. Công thức được sửa đổi là SXR. Nhưng về cơ bản, chủ nghĩa hành vi mới vẫn mang tính máy móc, thực dụng, chủ nghĩa. Hành vi cổ điển Watson không phản ánh được cuộc sống thực của con người trong xã hội với những điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi người. 4.2. Tâm lý học cấu trúc, còn gọi là tâm lý học Gestalt, do bộ ba Max Weissmer, 1880-1943, Wolfgang Köhler, 1887-1967, và Kurt Kafka 1886-1947 lập ra ở Đức. Đây là một dòng tâm lý học khách quan chuyên nghiên cứu tri giác và ít nhiều nghiên cứu tư duy. Họ đã đi sâu nghiên cứu các quy luật về tính ổn định và tính trọn vẹn của tri giác, quy luật bừng sáng của tư duy. Trên cơ sở thực nghiệm, các nhà tâm lý học Gestalt đã khẳng định các quy luật của tri giác, tư duy và tâm lý của con người do các cấu trúc tiền định của não quyết định. Họ ít chú ý đến vấn đề vốn sống, kinh nghiệm xã hội, lịch sử. 4.3 Phân tâm học, còn gọi là tâm lý học Sigmund Freud. Phân tâm học do bác sĩ Sigmund Freud, người Áo, 1939-1959 xây dựng nên. Luận điểm cơ bản của Sigmund Freud coi nhân cách con người làm ba khối: một, cái ấy, cái vô thức; hai, cái tôi; và ba, cái siêu tôi. Cái ấy bao gồm các bản năng vô thức, trong đó bản năng tình dục giữ vai trò quan trọng, trung tâm. Nó đảm bảo năng lượng cho toàn bộ đời sống tâm lý và các hành vi của con người. Cái tôi là cái khối quá độ, ở đây năng lượng từ khối 1 ra tới đây hoặc bị ngăn chặn, phải quay trở lại hoặc có thể thoát ra lao vào khối 3. Khối 3 là khối chứa đựng những gì được coi là chuẩn mực xã hội, những điều phải biết và có thể công khai. Thông thường khối 3 chèn ép, kiểm duyệt, không cho khối 1 và khối 2 vào khối 3. Như vậy, phân tâm học đề cao quá đáng các bản năng, các vô thức trong đời sống tâm lý con người. Họ đã không công nhận chân lý khoa học sao? Đó là tâm lý con người về bản chất là tâm lý ý thức. Ba dòng phái tâm lý học nói trên đã đóng góp phần tấn công vào dòng chủ quan trong tâm lý học, đưa tâm lý học phát triển theo hướng khách quan. Nhưng họ cũng đã bỏ qua các mối quan hệ bản chất của con người, đó là những con người cụ thể đang sống và hoạt động trong những điều kiện lịch sử cụ thể của một xã hội. 4.4 Tâm lý học nhân văn. Trường phái này do Carl Rossi 1902-1987 người Mỹ và Abraham Maslow sáng lập. Các nhà tâm lý học nhân văn quan niệm rằng bản chất con người vốn tốt đẹp, con người có lòng vị tha, có tiềm năng kỳ diệu. Abraham Maslow đã nêu 5 mức độ nhu cầu của con người xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Đó là nhu cầu sinh lý cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu văn hóa xã hội, nhu cầu được kính trọng ngưỡng mộ và nhu cầu thực hiện hóa bản thân. Carl Rossi cho rằng con người ta cần đối xử với nhau hết sức tinh tế, biết cởi mở, biết lắng nghe nhau và chờ đợi cảm thông nhau. Tâm lý học cần phải giúp cho con người tìm được bản ngã đích thực của mình để có thể sống một cách thoải mái, cởi mở, hồn nhiên và sáng tạo. Tâm lý học nhân văn đề cao những điều cảm nghiệm, thể nghiệm chủ quan của bản thân mỗi người, tách con người ra khỏi các mối quan hệ xã hội, chú ý tới mặt nhân văn trừu tượng trong con người. Vì thế, thiếu vắng con người trong hoạt động thực tiễn. 4.5 Tâm lý học nhận thức. Đại diện nổi tiếng của dòng họ tâm lý học nhận thức là Jean Piaget, Thụy Sĩ. Đối tượng nghiên cứu của dòng họ tâm lý học này là hoạt động nhận thức, là nghiên cứu tâm lý con người, nhận thức của con người trong mối quan hệ với môi trường, với cơ thể và não bộ. Vì vậy, dòng này đã phát hiện được rất nhiều sự kiện khoa học có giá trị, là cho những vấn đề tâm lý học như tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ đạt tới một trình độ mới. Đồng thời, họ đã xây dựng nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể nhằm góp phần hiện đại hóa khoa học tâm lý. Tuy nhiên, dòng phái này cũng có những hạn chế. Coi nhận thức của con người là sự nỗ lực của ý chí để đưa đến thay đổi vốn kinh nghiệm, vốn trí thức của chủ thể nhằm thích nghi, cân bằng thế giới, chưa thấy hết ý nghĩa tích cực và ý nghĩa thực tiễn của hoạt động nhận thức. Tất cả những dòng tâm lý học nói trên đều đã đóng góp nhất định cho sự hình thành và phát triển của khoa học tâm lý. Nhưng vì hạn chế lịch sử nhất định, nên họ vẫn chưa có quan điểm đầy đủ và đúng đắn về con người. Về hoạt động tâm lý của con người, do thiếu một số cơ sở phương pháp luận khoa học biện chứng, tâm lý học khoa học đã góp phần to lớn trong việc khắc phục các hạn chế này. 4.6. Tâm lý học hoạt động. Dòng tâm lý học này do các nhà tâm lý học Xô Viết sáng lập như Vygotsky 1896-1834, Rubinstein 1899-1960, Leon Tief 1903-1979, Luria 1902-1977. Dòng phái tâm lý học này lấy triết học Marx Lenin làm cơ sở phương pháp luận, lấy phạm trù hoạt động có ý thức trong hệ thống lý luận Marxist làm mẫu để nghiên cứu đời sống con người. Tâm lý học hoạt động cho rằng tâm lý là sự phản ánh thế giới khách quan vào não thông qua hoạt động. Tâm lý người mang tính chủ thể, có bản chất xã hội. Tâm lý người được hình thành phát triển trong hoạt động và giao lưu của con người trong xã hội. Chính vì thế mà tâm lý học Marxist được gọi là tâm lý học hoạt động. Chương thứ 2. Tâm lý người. Trong cuộc sống ngày nay, nhiều người cho rằng tâm lý là những điều gì đó thuộc về lòng người, về cách cư xử của con người. Khi ai đó hiểu đúng lòng mình, cư xử làm ta hài lòng và chinh phục được người khác, thì ta thường nói, anh hay chị ấy thật là tâm lý. Như vậy, ở cấp độ nhận thức thông thường, từ tâm lý được sử dụng và hiểu thiên về mặt tình cảm của đời sống tâm lý con người. Trên mặt bằng của cấp độ nhận thức khoa học của lý luận, từ tâm lý cũng được quan niệm không giống nhau, tùy theo từng trường phái khoa học. Ta hãy xem một thứ tư, chương thứ nhất. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể. Tâm lý người có bản chất xã hội lịch sử. Đây chính là bản chất của hiện tượng tâm lý người theo quan điểm tâm lý học Marxist. Một lớn, bản chất của hiện tượng tâm lý người. Một nhỏ, tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não. Tâm lý học Marxist khẳng định rằng vật chất là cái thứ nhất, tâm lý là cái thứ hai, tồn tại quyết định tâm lý, ý thức. Tâm lý phản ánh thực tại khách quan. Thế giới vật chất tồn tại ở bên ngoài và không phụ thuộc vào con người. Tâm lý chỉ là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong đầu óc con người. Phản ánh là thuộc tính của vật chất. Có nhiều phản ánh như phản ánh vật lý, phản ánh khoa học, phản ánh hóa học, phản ánh cơ học, phản ánh sinh học, phản ánh tâm lý. Mặt nước phản chiếu lại tia nắng mặt trời, đó là phản ánh vật lý. Các chất hóa học tác động lẫn nhau và tạo ra một chất mới, đó là phản ánh hóa học. Rễ cây mọc dài về nơi có nước và đất màu mỡ. Lá cây hướng về ánh sáng mặt trời, đó là phản ánh sinh lý. Ta nhìn thấy bông hoa hồng, ngửi được hương thơm nhẹ nhẹ của hoa và trong lòng thấy rung động, đó là phản ánh tâm lý. Phản ánh tâm lý là một loại phản ánh đặc biệt. Phản ánh tâm lý tạo ra hình ảnh tâm lý về thế giới, hình ảnh tâm lý khác về chất so với các hình ảnh cơ, vật lý, sinh lý ở chỗ. Hình ảnh tâm lý mang tính sinh động, sáng tạo. Ví dụ, hình ảnh tâm lý của một người trong đầu chúng ta khác xa về chất so với hình ảnh của họ trong gương. Hình ảnh tâm lý mang tính chủ thể, đậm màu sắc cá nhân, mang hình ảnh tâm lý đó, sẽ trình bày ở phần sau. Hình ảnh tâm lý mang tính xã hội, lịch sử, cũng sẽ trình bày ở phần sau. Đặc biệt, quan trọng nhất của sự phản ánh tâm lý và tính tích cực của nó, hình ảnh tâm lý giúp con người định hướng, điều khiển và điều chỉnh hành vi của mình. Hình ảnh tâm lý là hình ảnh tinh thần, Nó là hình ảnh vật chất được cải biến trong não. Karl Marx đã viết, tinh thần, tư tưởng, tâm lý chẳng qua là vật chất được chuyển vào trong đầu óc và biến đổi trong đó mà có. Tâm lý là chức năng của não. Tâm lý người không phải do Thượng Đế, do trời sinh ra, cũng không phải do não tiết ra như gan tiết ra mật. Mà tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người. Tâm lý là sự tác động của hiện thực khách quan vào hệ thần kinh, bộ não con người, là tổ chức cao nhất của vật thể. Chỉ có hệ thần kinh và bộ não người mới có khả năng nhận tác động của hiện thực khách quan tạo ra trên não hình ảnh tinh thần tâm lý chứa đựng trong vết vật chất. Đó là quá trình sinh lý sinh hóa của hệ thần kinh và não bộ. Bộ não nhận tác động của thế giới dưới dạng xung động, thần kinh cũng biến đổi lý hóa ở từng neuron, từng synapse. Các trung khu thần kinh ở bộ phận dưới vỏ và vỏ não làm cho não bộ trở nên hoạt động theo quy luật thần kinh, tạo nên hiện tượng tâm lý. Não sinh ra hình ảnh tâm lý theo cơ chế phản xạ. Một tác động bên ngoài kích thích vào cơ thể trong điều kiện bình thường gây ra trong cơ thể một phản xạ theo ba khâu. Khâu dẫn vào, tổng hợp hướng tâm, khâu trung tâm và khâu dẫn ra. Ba khâu này hợp thành cụm phản xạ. Hiện tượng tâm lý trước hết gắn bó với khâu trung tâm của phản xạ là khâu xảy ra trong đại não. Chính ở đây cũng tạo nên sự khác biệt giữa cá thể. Cùng một tác động với chỉ số như nhau, cường độ, thời gian và kích thước, có thể tạo ra các phản xạ khác nhau với các giai tầng tâm lý rất khác nhau. Tùy theo màu sắc, chủ thể tâm lý mà sự gắn bó, ăn nhập vào một hệ thống chức năng trong não. Do vậy ta có thể kết luận, hoạt động tâm lý vừa là hoạt động phản ánh, vừa là hoạt động phản xạ. 2. Bản chất xã hội của tâm lý người. Tâm lý người khác xa về chất so với tâm lý động vật ở chỗ tâm lý người có bản chất xã hội và lịch sử. Bản chất xã hội, lịch sử của tâm lý người được thể hiện như sau. Tâm lý người có nguồn gốc là thế giới khách quan, như thế giới tự nhiên và xã hội, trong đó nguồn gốc xã hội là cái quyết định. Thế giới tự nhiên trước hết là điều kiện lao động và sinh hoạt, là đối tượng của lao động. Thế giới có tác động vào con người thông qua lao động của con người. Từ khi con người ra đời thì tự nhiên không còn là tự nhiên vốn có của nó nữa, mà đã mang dấu ấn của con người, do lao động của con người tạo ra. Thiên nhiên có thể làm tâm hồn trở nên thơ mộng, mắt sáng hơn, tai thính hơn, con người cần cù chịu đựng hơn. Nhưng điều kiện địa lý tự nhiên không quyết định tâm lý người. Phần xã hội hóa thế giới quyết định tâm lý người thông qua các hoạt động kinh tế xã hội, các quan hệ đạo đức, pháp quyền, các mối quan hệ con người, con người. Các mối quan hệ xã hội quyết định bản chất của tâm lý người. Như Karl Marx đã viết, bản chất con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của con người trong các mối quan hệ xã hội. Con người là một thực thể tự nhiên và là một thực thể xã hội. Phần tự nhiên ở con người đã được xã hội hóa ở mức cao nhất, là một thực thể xã hội. Một con người là một chủ thể của nhận thức, thể tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động và giao tiếp. Do vậy tâm lý của con người là sản phẩm của con người với tư cách là chủ thể xã hội. Tâm lý người mang bản chất xã hội, lịch sử của con người. Tâm lý của mỗi cá nhân là kết quả của quá trình lĩnh hội, tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội, nền văn hóa xã hội, thông qua hoạt động và giao tiếp. Trong đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo. Hoạt động và giao tiếp của con người trong xã hội có tính quyết định. Vì vậy, những người không được sống trong xã hội loài người sẽ không có tâm lý người. Những trường hợp như bị sói, trâu rừng, nuôi đã được phát hiện trên thế giới. Tâm lý của mỗi người hình thành, phát triển và biến đổi cùng sự phát triển của lịch sử cá nhân, lịch sử dân tộc và cộng đồng. Tâm lý người chịu sự chế ức bởi tính lịch sử cá nhân và của cộng đồng. 3. Tâm lý người mang tính chủ thể.
Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể. Hình ảnh tâm lý là hình ảnh chủ quan về hiện thực khách quan. Tính chủ thể của hình ảnh tâm lý thể hiện ở chỗ mỗi chủ thể trong khi tạo ra hình ảnh tâm lý về thế giới đã đưa vốn hiểu biết, vốn kinh nghiệm, đưa ra cái riêng của mình như nhu cầu, xu hướng, khí chất, năng lực và tình cảm vào trong hình ảnh đó, làm cho nó mang đậm màu sắc chủ quan. Tính chủ thể trong phản ánh tâm lý thể hiện cụ thể cùng nhận sự tác động của thế giới về một hiện thực khách quan, nhưng ở những chủ thể khác nhau, cho ta những hình ảnh tâm lý đối với những mức độ sắc thái khác nhau. Ví dụ, cùng nghe giảng, có người thích, có người không thích, có người hiểu, có người không hiểu. Cùng một hiện thực khách quan tác động đến một chủ thể duy nhất, nhưng vào những thời điểm, hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau, thì có thể cho ta thấy mức độ biểu hiện các sắc thái tâm lý khác nhau. Như câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, của Nguyễn Du. Chính chủ thể mang hình ảnh tâm lý là người cảm nhận, cảm nghiệm và thể hiện rõ nhất. Cuối cùng, thông qua các mức độ sắc thái tâm lý khác nhau mà mỗi chủ thể tỏ thái độ, hành vi khác nhau đối với hiện thực. Tâm lý người mang tính chủ thể vì mỗi người có những đặc điểm riêng về cơ thể, giác quan, hệ thần kinh và não bộ, có hoàn cảnh sống, điều kiện giáo dục không giống nhau, có mức độ tích cực hoạt động và giao tiếp ở mỗi người cũng khác nhau. Hai la mã, ý thức, hình thức phản ánh tâm lý cao nhất. Tâm lý con người khác căn bản với tâm lý động vật, kể cả động vật bậc cao nhất ở chỗ. Phần lớn những biểu hiện của tâm lý người đều được nhận thức. Nói cách khác, hầu như mọi phản ánh tâm lý và mọi hiện tượng của con người đều có liên quan đến ý thức, có sự thống nhất với ý thức và phụ thuộc vào ý thức. Vậy, ý thức là gì? Một lớn khái niệm ý thức. Karl Marx đã viết, ý thức chẳng qua là vật chất được chuyển vào não và cải tạo lại trong não. Nghĩa là, ý thức phản ánh tồn tại khách quan, chứ không phải là cái gì quyền bí vốn có ở trong người phát ra, mà cũng không phải là cái siêu nhiên từ không trung nhập vào đầu ta. Ý thức có liên quan mật thiết với hoạt động nhận thức một sự vật. Hiện tượng là đối tượng để ta nhìn, ta nghĩ, rồi chính hình ảnh về sự vật và sự nhìn thấy hay sự suy nghĩ về sự vật, hiện tượng trở thành đối tượng của sự suy nghĩ, đó chính là ý thức. Vậy ý thức là năng lực hiểu được cái hiểu biết ấy. Vậy ý thức là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ riêng con người mới có. Phản ánh bằng ngôn ngữ là khả năng con người hiểu được các tri thức, sự hiểu biết mà con người đã tiếp thu. Ý thức là tồn tại được nhận thức. Quan hệ giữa ý thức với các hiện tượng tâm lý khác cũng vậy. Khi ta nhận rõ bản thân của ý muốn này hay ý muốn khác, xu hướng này hay xu hướng kia, khi ấy ta đã có ý thức về bản thân. Ở đây, ý thức xuất hiện như năng lực hiểu được chính mình, và nó được gọi là tự ý thức. Như vậy là các hình ảnh tâm lý lại trở thành đối tượng của phản ánh tâm lý. Do đó có thể nói, ý thức là phản ánh của phản ánh. Con người ở đây tựa như phân đôi. Một phần làm nhiệm vụ tạo ra những hình ảnh tâm lý phản ánh hiện thực khách quan. Phần kia là nhiệm vụ phản ánh lại những hình ảnh tâm lý đã được hình thành ở phần bên kia. Có thể gọi ý thức là cặp mắt thứ hai, soi rọi vào các ảnh do cặp mắt thứ nhất chụp lại. Đương nhiên cả hai đều có cơ sở sinh lý thần kinh là một số hệ thống chức năng trong não. 2. Các thuộc tính cơ bản của ý thức. Ý thức thể hiện năng lực nhận thức cao nhất của con người về thế giới. Nhận thức cái bản chất, nhận thức khái quát bằng ngôn ngữ, dự kiến trước kế hoạch, kết quả của hành vi, làm cho hành vi mang tính có chủ định. Ý thức thể hiện thái độ của con người đối với thế giới. Ý thức thể hiện năng lực điều khiển, điều chỉnh hành vi của con người.
Trên cơ sở nhận thức bản chất khái quát và tỏ thái độ với ý thức, với thế giới, ý thức điều khiển, điều chỉnh hành vi của con người đạt tới mục đích đã đề ra. Khả năng tự nhận thức là khả năng tự nhận thức về mình, tự xác định thái độ đối với bản thân, tự điều khiển, điều chỉnh, tự hoàn thiện mình. 3. Cấu trúc của ý thức. 3.1. Mặt nhận thức. Các quá trình nhận thức cảm tính mang lại những tài liệu đầu tiên cho ý thức, là tầng bậc thấp của ý thức. Quá trình nhận thức lý tính là cấp bậc tiếp theo trong mặt nhận thức của ý thức, đem lại cho con người những hiểu biết bản chất, khái quát về thực tại khách quan. Đây là nội dung rất cơ bản của ý thức, giúp con người hình dung ra trước kết quả hoạt động và hoạch định kế hoạch hành vi. 3.2. Mặt thái độ của ý thức. Nói lên thái độ lựa chọn, thái độ cảm xúc, thái độ đánh giá của chủ thể đối với thế giới. 3.3. Mặt năng động của ý thức. Ý thức điều khiển, điều chỉnh hoạt động của con người, làm cho hoạt động của con người có ý thức. Đó là quá trình con người vận dụng những hiểu biết và tỏ thái độ của mình nhằm thích nghi, cải tạo thế giới và cải biến bản thân. Trong ý thức, ba mặt trên thống nhất hữu cơ với nhau điều khiển hoạt động có ý thức của con người. Sự hình thành và phát triển của ý thức. Các tác giả kinh điển của chủ nghĩa Marx đã chỉ rõ, trước hết là lao động, sau lao động và đồng thời với lao động là ngôn ngữ, đó là hai động lực chủ yếu đã tiến bộ óc con vượn thành bộ óc con người. Lao động và ngôn ngữ là hai yếu tố tạo nên sự hình thành ý thức của con người. 4. Vai trò của lao động đối với sự hình thành ý thức. Lao động đòi hỏi con người phải thấy trước được kết quả, phải biết phân tích xem cái gì đã có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể lấy được, hoặc cái gì cần và có thể biến đổi được để thỏa mãn nhu cầu nào đó của bản thân hoặc của cộng đồng. Con người cần phải nhìn nhận sự vật, rồi phải chuyển nó thành đối tượng của lao động, rồi lại phải tìm được cách tiếp cận đối tượng, xử lý nó, biến đổi lại đối tượng đó. Có nghĩa là đặt ra được mục đích lao động và tiến tới mục đích này. Con người có ý thức về cái mình làm ra. Trong lao động, con người phải chế tạo và sử dụng các công cụ lao động, tiến hành các thao tác và hành động lao động, tác động vào đối tượng lao động để làm ra sản phẩm. Ý thức của con người được hình thành và thể hiện trong quá trình lao động. Kết thúc quá trình lao động, con người có ý thức đối chiếu sản phẩm làm ra với mô hình tâm lý của sản phẩm mà mình đã hình dung ra trước, để hoàn thiện, để đánh giá sản phẩm đó. Như vậy có thể nói ý thức được hình thành và biểu hiện trong suốt quá trình lao động của con người, thống nhất với quá trình lao động và sản phẩm lao động do mình làm ra. 5. Vai trò ngôn ngữ và giao tiếp đối với hình thành ý thức. Nhờ có ngôn ngữ ra đời cùng với lao động mà con người có công cụ để xây dựng, hình dung ra mô hình tâm lý của sản phẩm và cách làm ra sản phẩm đó. Hoạt động ngôn ngữ giúp con người có ý thức về việc sử dụng công cụ lao động, tiến hành hệ thống các thao tác hành động để làm ra sản phẩm. Ngôn ngữ cũng giúp con người phân tích đối chiếu sản phẩm mình làm ra. Trong quá trình lao động và hoạt động tập thể, nhờ ngôn ngữ và giao tiếp mà con người thông báo, trao đổi thông tin với nhau, phối hợp với nhau để cùng làm ra sản phẩm. Nhờ có ngôn ngữ và giao tiếp mà con người có ý thức về bản thân mình, ý thức về người khác. 6. Sự hình thành ý thức và tự ý thức cá nhân. Ý thức của cá nhân được hình thành trong hoạt động và thể hiện trong sản phẩm hoạt động của cá nhân. Trong hoạt động, cá nhân đã đem vốn kinh nghiệm, năng lực tiềm tàng của thần kinh cơ bắp, hứng thú, nguyện vọng của mình, thể hiện trong quá trình làm ra sản phẩm. Do vậy, sản phẩm của hoạt động đã chứa đựng bộ mặt tâm lý, ý thức của cá nhân. Bằng các hoạt động đa dạng và phong phú trong cuộc sống thực tiễn, cá nhân hình thành, phát triển tâm lý, ý thức của mình. Ý thức của cá nhân được hình thành trong mối quan hệ giao tiếp của cá nhân với người khác và với xã hội. Các Marx và Engels đã viết, sự phát triển của một cá thể phụ thuộc vào sự phát triển của nhiều cá thể khác mà nó giao tiếp, trực tiếp hay gián tiếp. Trong Các Marx và Engels toàn tập, tập thứ 3. Trong giao tiếp, con người đối chiếu mình với người khác, với chuẩn mực đạo đức xã hội để có ý thức về người khác và ý thức về chính bản thân mình. Ý thức của cá nhân được hình thành bằng con đường tiếp thu nền văn hóa xã hội, ý thức xã hội. Ý thức của cá nhân được hình thành bằng con đường tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích hành vi của mình. 7. Các cấp độ ý thức. 7.1. Cấp độ chưa ý thức. Hiện tượng tâm lý không ý thức, chưa nhận thức được, trong tâm lý gọi là vô thức. Vô thức là hiện tượng tâm lý ở tầng bậc chưa ý thức, nơi mà ý thức không thực hiện chức năng của mình. Vô thức bao gồm nhiều hiện tượng tâm lý khác nhau của tầng không ý thức. Nhiều vô thức tự nhiên, ví dụ như mộng du, nói mê trong giấc ngủ chiêm bao, quá say xỉn. Vô thức nhân tạo, ví dụ như người bị thôi miên. Vô thức bệnh, ví dụ như người đang trong trạng thái bệnh tâm thần. Trực giác, đây là dạng trung gian giữa ý thức và tự ý thức. Tiềm thức là hiện tượng tâm lý bắt đầu vốn có ý thức, nhưng do lặp đi lặp lại nhiều lần đã chuyển thành dạng dưới ý thức. 7.2. Cấp độ ý thức, tự ý thức. Ở cấp độ ý thức, con người nhận thức, tỏ thái độ, có chủ tâm và dự kiến trước được hành vi của mình, làm cho hành vi trở nên có ý thức. Tự ý thức là mức độ phát triển cao của ý thức. Thông thường, tự ý thức biểu hiện ở các mặt sau. Có sự tự nhận thức về bản thân, có thái độ đối với bản thân, tự nhận xét, tự đánh giá. 7.3. Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể. Trong quan hệ giao tiếp và hoạt động, ý thức của cá nhân sẽ phát triển dần đến cấp độ ý thức xã hội, ý thức nhóm, ý thức tập thể, ý thức gia đình, ý thức nghề nghiệp, ý thức dân tộc. Các cấp độ khác nhau của ý thức luôn tác động lẫn nhau, chuyển hóa và bổ sung cho nhau, làm tăng tính đa dạng và sức mạnh của ý thức. Tâm lý người và tâm lý có ý thức, nó mang bản chất xã hội. Tâm lý người khác về chất so với tâm lý động vật. Ba La Mã. Hoạt động và tâm lý. 1. Khái niệm chung về hoạt động. Hoạt động là quá trình con người thực hiện quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên, xã hội, người khác và bản thân. Đó là quá trình chuyển hóa năng lực lao động và các phẩm chất tâm lý khác của bản thân thành sự vật, thành thực tế. Và quá trình ngược lại là quá trình tách những thuộc tính của sự vật, của thực tế, quay về với chủ thể, biến thành vốn liếng tinh thần của chủ thể. Theo tâm lý học Marxist, cuộc sống con người là một dòng hoạt động. Con người là chủ thể của các hoạt động thay thế cho nhau. Hoạt động là mối quan hệ tác động qua lại giữa con người và thế giới để tạo ra sản phẩm, cả về phía thế giới, cả về phía chủ thể. Trong mối quan hệ đó có hai quá trình diễn ra đồng thời và bổ sung cho nhau, thống nhất với nhau. Quá trình thứ nhất là quá trình đối tượng hóa, trong đó chủ thể chuyển năng lực và các phẩm chất tâm lý của mình thành sản phẩm của hoạt động. Tâm lý người được bộc lộ, được khách quan hóa trong quá trình làm ra sản phẩm. Quá trình đối tượng hóa còn gọi là quá trình xuất tâm. Quá trình thứ hai là quá trình chủ thể hóa, có nghĩa là khi hoạt động, con người chuyển từ phía khách thể vào bản thân mình những quy luật, bản chất của thế giới để tạo nên tâm lý, ý thức, nhân cách của bản thân bằng cách chiếm lĩnh thế giới. Quá trình chủ thể hóa còn gọi là quá trình nhập tâm. Như vậy là trong hoạt động, con người vừa ra sản phẩm về phía thế giới, vừa tạo ra thế giới tâm lý của mình. Do vậy, tâm lý, ý thức, nhân cách được bộc lộ và hình thành trong hoạt động. 2. Những đặc điểm của hoạt động. Hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đối tượng. Đối tượng của hoạt động là cái con người cần làm ra, cần chiếm lĩnh, đó là động cơ. Ví dụ, học tập nhằm tiếp thu tri thức, kỹ năng và kỹ xảo để đưa chúng vào kho tàng vốn tri thức của bản thân. Hoạt động bao giờ cũng có chủ thể. Hoạt động do chủ thể thực hiện, chủ thể hoạt động có thể là một hoặc nhiều người. Hoạt động bao giờ cũng có mục đích. Trong mọi hành động của con người, ta thấy tính mục đích nổi lên rất rõ rệt. Ví dụ, lao động để sản xuất ra của cải vật chất hay tinh thần cho xã hội, để bảo đảm sự tồn tại của mình và xã hội. Tính mục đích gắn liền với tính đối tượng, tính mục đích bị chế ước bởi nội dung xã hội. Hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp. Trong hoạt động lao động chẳng hạn, con người sử dụng công cụ. Các công cụ lao động này giữ vai trò trung gian giữa chủ thể lao động và đối tượng lao động, tạo ra tính gián tiếp trong hoạt động lao động. Tương tự, tiếng nói, chữ viết, con số và các hình ảnh tâm lý khác là các công cụ tâm lý được con người sử dụng để tổ chức, điều khiển thế giới tinh thần của mình. Như vậy, công cụ lao động và công cụ tâm lý đều giữ chức năng trung gian trong hoạt động và tạo ra tính chất gián tiếp của hoạt động. 3. Các loại hoạt động. Có nhiều cách phân loại hoạt động. Xét về phương diện cá thể, ở con người có 4 loại hoạt động: vui chơi, học tập, lao động và hoạt động xã hội. Xét về phương diện sản phẩm, người ta chia làm 2 loại hoạt động lớn, đó là hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận. Có cách phân loại khác, chia hoạt động thành 4 loại, đó là hoạt động biến đổi, hoạt động nhận thức, hoạt động định hướng giá trị và hoạt động giao lưu. 4. Cấu trúc của hoạt động. Cấu trúc chung của hoạt động được nhà tâm lý học Xô Viết Leon Tiff mô tả qua một ví dụ về quá trình lao động tập thể của người đi săn ngày xưa. Nhóm người này đi săn, nhóm người kia đi bắt thú, nhóm người khác đi học, làm thức ăn, áo mặc. Đối với sản phẩm cuối cùng có thể thỏa mãn nhu cầu cuộc sống, từng thành viên trong nhóm người này có quan hệ trực tiếp, người kia có quan hệ gián tiếp, nhưng cuối cùng mọi người đều hưởng thức ăn, mặc áo. Các thứ này chính là cái cụ thể hóa nhu cầu của họ. Đó chính là động cơ hoạt động của các nhóm cũng như của cá nhân. Ta có thể một bên là hoạt động, một bên là động cơ. Hoạt động hợp bởi các hành động như là các bộ phận của hoạt động. Cái mà hành động nhằm tới là mục đích. Ta coi động cơ là mục đích chung, là động cơ xa. Còn mục đích cụ thể là động cơ gần, là động cơ trực tiếp. Ta có một bên là hành động, một bên là mục đích. Ví dụ, hoạt động của tập thể người đi săn có động cơ là kiếm thức ăn, áo mặc. Mục đích cụ thể của nhóm thứ nhất là đuổi thú, chạy về. Nhóm thứ hai là đang chờ. Hành động bao giờ cũng phải giải quyết một nhiệm vụ nhất định. Nhiệm vụ này được hiểu là mục đích để tạo ra những điều kiện cụ thể nhất định nơi diễn ra hành động. Từ đây xác định phương hướng giải quyết nhiệm vụ. Các phương hướng này gọi là các thao tác. Ở đây ta có một bên là thao tác, một bên là các điều kiện khách quan cụ thể. 6 thành tố vừa kể trên cùng với mối quan hệ qua lại giữa chúng tạo thành cấu trúc vĩ mô của hoạt động. Các mối quan hệ này không sẵn có mà là sản phẩm nảy sinh trong sự vận động của hoạt động. Ta có 2 giải. Giải thứ nhất là chủ thể, rồi tới hoạt động, rồi tới hành động, rồi tới thao tác. Mũi tên 2 đầu. Đây là giải bên trái. Giải bên phải là khách thể, rồi tới động cơ, rồi tới mục đích, rồi tới điều kiện. Mũi tên cũng 2 đầu. Mũi tên ngang là dòng các hoạt động từ chủ thể sang khách thể. Và cuối cùng là 2 hàng này, khách thể và chủ thể, tạo ra một sản phẩm, đó là sơ đồ cấu trúc của hoạt động.